Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần thứ hai, bài phỏng vấn Đức Tân Giám mục Phụ tá Giáo Phận Vinh. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew chương 10 câu 16 đến 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Quý vị và các bạn thân mến! Trong chuyến hành hương lộ Đức tháng 8 năm 1981, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc đến những hình thức bách hại đạo tại một vài nơi trên thế giới. Ngài đã nói như sau: Có những tín hữu bị bắt buộc phải hội họp một cách lén lút bởi vì cộng đoàn tôn giáo của họ không được phép hoạt động. Có những giám mục, linh mục, tu sĩ bị cấm thi hành chức vụ trong nhà thờ hay tại những nơi công cộng. Có những nữ tu bị phân tán, không thể tiếp tục cuộc sống hiến thân của họ. Có những người trẻ quảng đại, nhưng không thể thực hiện ơn gọi của họ. Có những tín hữu bị tước đoạt cả quyền có thể tận hiến cho một cuộc sống chung để cầu nguyện và thực thi bác ái. Có những bậc cha mẹ bị người ta khước từ quyền được bảo đảm cho con em một nền giáo dục dựa trên niềm tin của mình. Tin mừng hôm nay một lần nữa cho chúng ta hiểu được thế nào là ơn gọi và số phận của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã được cụ già Simeon gọi là dấu chỉ gợi lên chống đối. Cái chết của Ngài trên thập giá là cao điểm của những chống đối mà con người dành cho Ngài. Tiếp tục sứ mệnh của Ngài, giáo hội ở mọi nơi và mọi thời, không thể thoát khỏi số phận bị chống đối ấy. Hình thức và mức độ của những cuộc bách hại có khác nhau, nhưng tụ trung, ở đâu và lúc nào, giáo hội cũng bị bách hại. Ý thức về sự bách hại không phải là một mặc cảm. Lên tiếng về những bách hại cũng không hề là một ý đồ chính trị. Giáo hội từ bản chất luôn bị đặt vào thế bị chống đối. Chấp nhận đi theo Chúa Kitô, sẵn sàng chiến đấu chống lại tội lỗi, lên tiếng chống lại bất công và can đảm lội ngược dòng, sống như thế tức là đã bị bách hại rồi. Một giáo hội phục vụ có thể được thương mến, nhưng một giáo hội bị bách hại lại càng là một giáo hội trung thành với Chúa Kitô hơn. Nguyện xin Chúa gìn giữ mọi thành phần dân Chúa được luôn trung thành theo Chúa Kitô mãi mãi. Amen.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì.
Chúa là thành trì.
Chúa đứng người đã tấn phong.
Muôn lạy
Chúa. Chúa là sức mạnh,
Chúa
là sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lời,
xin Ngài cho dân thánh nâng niu muôn nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin công giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Trời nói rằng, lời cầu nguyện và cuộc sống kết hiệp với Chúa Kitô bảo đảm sự phong phú của sứ mệnh rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 7, trong đền thờ Thánh Phêrô, nhân ngày cử hành năm đức tin của 6.000 chúng sinh, tập sinh và thỉnh sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả các nước xa như Trung Quốc, Việt Nam, Papua Tân Guinea, quần đảo Salomon, Zimbabwe và Chile. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y giám mục và gần 400 linh mục, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói lên niềm vui được cử hành đức tin, đặc biệt trong thánh lễ cùng với các chủng sinh, tập sinh và thỉnh sinh, là sự tươi trẻ của giáo hội. Nếu giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, thì trong một nghĩa nào đó, họ diễn tả sự đính hôn, mùa xuân có ơn gọi, có sự khám phá, kiểm thực và đào tạo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm C, nói về sứ mệnh rao truyền tin mừng, niềm vui an ủi, thập giá và lời cầu nguyện. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah, nói tới niềm vui của sự an ủi. Ngôn Sứ nói với một dân tộc đã trải qua một thời kỳ đen tối của kiếp lưu đày, bị thử thách cam go, nhưng giờ đây đã tới thời ủi an cho Jerusalem. Sự buồn sầu và nỗi sợ hãi phải nhường chỗ cho niềm vui. Lý do là vì Chúa sẽ đổ tràn đầy trên thành thánh và dân cư của nó một thác của sự ủi an, tràn đầy ủi an, một thác của hiền diệu mẫu tử. Các người sẽ được bồng ẩm trên tay và được vuốt ve trên đầu gối. Như bà mẹ để con thơ trên đầu gối và vuốt ve nó, Thiên Chúa cũng sẽ làm như vậy với chúng ta. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu và các người được mời gọi sống đời thánh hiến, Đức Thánh Cha nói. Mỗi tín hữu Kitô, nhất là chúng ta được mời gọi đem sứ điệp hy vọng trao ban sự thanh thản và niềm vui, sự uy an của Thiên Chúa và sự hiền diệu của người cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ là những người đem tin vui, nếu trước tiên chúng ta sống niềm vui được Chúa an ủi và được Ngài yêu thương. Đây là điều quan trọng để cho sứ mệnh của chúng ta được phong phú, là cảm nghiệm sự an ủi của Thiên Chúa và thông truyền nó. Đôi khi tôi thấy vài người sống đời thánh hiến, sợ hãi sự uy an của Thiên Chúa, và thật là tội nghiệp. Họ hành hạ chính mình vì họ sợ sự hiền diệu của Thiên Chúa. Nhưng anh chị em đừng sợ, đừng sợ. Chúa là Chúa của sự uy an, Chúa của tình hiền diệu. Chúa là Cha, và Người nói với chúng ta rằng Người sẽ làm với chúng ta như một bà mẹ làm với con nhỏ của mình, với lòng hiền diệu. Anh em đừng sợ hãi sự uy an của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa bài đọc thứ hai, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Trong đó thánh nhân khẳng định rằng: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và thánh nhân nói tới các dấu tích, nghĩa là các vết thương của Chúa Giêsu bị đóng đinh, như là dấu ấn đặc biệt trong cuộc sống của Người là tông đồ của Tin Mừng. Trong sứ vụ của mình, Thánh Phaolô đã sống kinh nghiệm khổ đau, yếu đuối và thất bại, nhưng cũng sống kinh nghiệm niềm vui và sự an ủi. Đây là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm của cái chết và sự sống lại. Chính việc để cho mình trở nên đồng hình dạng với cái chết của Chúa Giêsu khiến cho Thánh Phaolô đã tham dự vào sự phục sinh và chiến thắng của Chúa. Trong giờ phút của đen tối và thử thách, bình minh của ánh sáng và sự cứu rỗi đã hiện diện và hoạt động. Mầu nhiệm vượt qua là con tim phập phồng của giáo hội. Và nếu chúng ta ở trong mầu nhiệm đó, chúng ta được che chở khỏi một quan niệm trần thế và duy khải hoàng của sứ mệnh truyền giáo, cũng như khỏi sự chán nản ngã lòng có thể nảy sinh trước các thử thách và thất bại. Đức Thánh Cha giải thích sự phong phú của việc loan báo tin mừng như sau. Sự phong phú của việc loan báo tin mừng không tới từ sự thành công, cũng không tới từ việc thất bại theo các tiêu chuẩn của con người, nhưng từ việc trở thành đồng hình dạng với cái luận lý của thập giá Chúa Giêsu, là luận lý của việc ra khỏi chính mình để tự cho đi, cái luận lý của tình yêu thương. Chính thập giá luôn luôn là thập giá với Chúa Kitô, bảo đảm cho sự phong phú của sứ mệnh loan báo tin mừng của chúng ta. Và chính từ thập giá, cử chỉ tuyệt đỉnh của lòng thương xót và tình yêu thương, mà chúng ta được tái sinh như thụ tạo mới. Yếu tố thứ ba bảo đảm cho sứ mệnh loan truyền tin mừng của giáo hội là lời cầu nguyện. Chúng ta đã nghe Chúa nói trong phúc âm: các con hãy cầu xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Các người thợ đã không được chọn qua các chiến dịch quảng cáo hay kêu gọi phục vụ quảng đại, nhưng được Thiên Chúa chọn và sai đi. Chính Người tuyển chọn, chính Người sai đi, chính Người ban sứ mệnh. Vì thế, cầu nguyện quan trọng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lặp lại với chúng ta rằng: giáo hội không phải của chúng ta mà là của Thiên Chúa. Như thế, sứ mệnh truyền giáo là ân thánh, và nếu việc tông đồ là hoa trái của lời cầu nguyện, thì nó sẽ tìm thấy trong đó sức mạnh cho hoạt động của nó. Thật thế, sứ mệnh của chúng ta không phong phú. Còn hơn thế nữa, tắc liệm. Chính trong lúc chúng ta ngưng việc tiếp nối với suối nguồn, với Chúa. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các chúng sinh, tập sinh, thịnh sinh và mọi người như sau. Anh chị em hãy luôn luôn là những người có lời cầu nguyện. Hãy vun trồng chiều kích chiêm niệm, cả trong cơn lốc của các dấn thân cấp bách nhất. Sứ mệnh cần mời gọi các bạn đi ra vùng ngoại ô cuộc đời bao nhiêu, thì con tim các bạn lại càng phải kết hiệp với con tim tràn đầy thương xót và tình yêu của Chúa Giêsu bấy nhiêu. Đó chính là bí mật của sự phong phú mục tử, của sự phong phú của một môn đệ Chúa. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, không giỏ, không bị, không dép. Việc phổ biến tin mừng không được bảo đảm bởi số người, hay uy tín của cơ cấu, hoặc phẩm chất các tài nguyên có được. Điều đáng kể là được thấm nhuần tình yêu của Chúa Kitô, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tháp nhập cuộc sống mình vào cây sự sống là thập giá Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự ngày quốc tế giới trẻ Rio de Janeiro bên Brazil. Tòa ân giải tối cao cũng cho biết Đức Thánh Cha ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này. Nguyên văn sắc lệnh được Tòa ân giải tối cao công bố hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua như sau. Đức Thánh Cha Francisco mong muốn các bạn trẻ hiệp với các mục đích thiêng liêng của năm đức tin do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ấn định, có thể đạt được những thành quả thánh hóa như mong ước từ ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 23 sẽ được cử hành từ ngày 22 đến 29 tháng 7 tới đây tại Rio de Janeiro với chủ đề Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ. Các bạn trẻ và tất cả các thiên hữu được chuẩn bị thích đáng có thể được hưởng ơn toàn xá như sau. Thứ nhất, ơn toàn xá có thể ban mỗi ngày một lần cho những tín hữu thành tâm thống hối, sốt sắng tham dự các buổi lễ và các việc đạo đức được cử hành tại Rio de Janeiro. Ơn này được ban theo những điều kiện thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và cũng có thể dành cho các linh hồn đã qua đời. Những tín hữu bị ngăn trở vì lý do chính đáng cũng có thể được hưởng ơn toàn xá, miễn là tuân theo các điều kiện thiêng liêng thường lệ, chịu bí tích và cầu nguyện. Với lòng tuân phục con thảo đối với Đức Thánh Cha, họ hiệp ý tham dự các buổi lễ phụng vụ trong những ngày đã định, nghĩa là họ theo dõi các buổi lễ ấy và các việc đạo đức được trực tiếp truyền đi qua truyền hình và truyền thanh, hoặc qua các phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ, luôn luôn với lòng sùng mộ phải có. Thứ hai, ơn xá bán phần được ban cho các tín hữu, bất kỳ họ ở nơi nào trong thời kỳ những ngày quốc tế giới trẻ nói trên, mỗi khi họ dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng, và ít là với tâm hồn thông hối, và kết thúc với kinh nguyện chính thức của ngày quốc tế giới trẻ, và sốt sắng khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Brazil, dưới tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Aparecida, và kêu cầu các vị thánh bổn mạng và các vị chuyển cầu của ngày quốc tế giới trẻ, để khích lệ các bạn trẻ củng cố đức tin và sống đời thánh thiện. Tiếp đến, để các tín hữu có thể dễ dàng tham gia các hồng ân thiên liêng ấy, các linh mục có năng quyền hợp pháp để giải tội, với lòng mong mắn và quảng đại, hãy sẵn sàng giải tội và đề nghị cho các tín hữu những kinh nguyện công khai để cầu cho ngày quốc tế giới trẻ được thành tựu tốt đẹp. Sắc lệnh có giá trị cho dịp này, bất chấp những gì trái ngược. Ban hành tại Roma, tại trụ sở Tòa ân giải tối cao, ngày 24 tháng 6 năm 2013, lễ trọng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, ký tên Hồng Y Manuel Monteiro de Castro, chánh Tòa ân giải tối cao, giám chức Christophe Niquiel, phó chánh tòa. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn lòng Chúa thương xót của 12 tân linh mục Vĩnh Long tại Long Mỹ. Nhà thờ Long Mỹ là một hội nhỏ thuộc xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, ở ngoại ô thành phố Vĩnh Long, được bà con biết đến qua việc cầu nguyện dâng lễ kính lòng Chúa thương xót vào mỗi thứ sáu hàng tuần. 12 tân linh mục của giáo phận Vĩnh Long đến dâng thánh lễ tạ ơn lòng Chúa thương xót cùng với các linh mục trong ngoài giáo phận hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua. Được biết, 12 tân chức đã được thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, là thành quả của việc huấn luyện ở Tiểu Chúng Viện, do hai cha giáo Francisco Việt và cha Doan Bạch. Lúc 12 giờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu khởi đầu hành hương kính lòng Chúa thương xót, qua việc chầu thánh thể. Việc cử hành này đã do tân linh mục Michael Bảo Long chủ sự. Mọi người rất trang nghiêm sốt sắng cùng đọc kinh lần chuỗi thương xót đón nhận phép lành thánh thể. Sau đó lần lượt từng người tiến đến đón nhận lời Chúa. Đến 13 giờ, không khí sâu lắng thiêng liêng được chuyển sang giờ giáo lý, hết sức dí dỏm và linh hoạt của cha Giuse xưa. Cha sử dụng máy chiếu hình ảnh và đặt ra những câu hỏi kiến thức về giáo phận, về linh mục cho bà con trả lời. Sau đó, cha mời 12 tân chức lên cung thánh, tự giới thiệu về mình, về câu kinh thánh tâm huyết cho đời linh mục. Sau đó vài người đặt câu hỏi về những thuận lợi và khó khăn của đời tu. Các tân chức trả lời hết sức chân tình, cảm động. Đi tu quả là không dễ dàng, nhưng gặp nhiều khó khăn thử thách, có lúc như muốn ngã lòng, nhưng nhờ ơn Chúa mới được như hôm nay. 12 trọn đủ 12. Nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của mọi người, các ngài mới trung thành bền đổ trong ơn gọi. Thánh lễ tạ ơn kính thánh tâm Chúa Giêsu bắt đầu lúc 14 giờ. Đoàn đồng tế gồm 20 linh mục do cha Carolo Đồng chủ tế. Sau thánh lễ, đại diện cộng đoàn lòng Chúa thương xót đọc diễn văn chúc mừng, tặng quà cho 12 tân linh mục và chụp hình lưu niệm. Cha Carolo đại diện cho nhóm 12, phát biểu lời tri ân cảm tạ quý cha và cộng đoàn. Cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các tân chức trong sứ vụ linh mục sắp tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai, bài phỏng vấn chức tân giám mục phụ tá giáo phận Vinh do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Tăng Viên, tổng đại diện giáo phận Vinh, làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Đức cha Phêrô năm nay 48 tuổi, làm linh mục hơn 14 năm, đã từng du học tại Úc và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong giáo phận Vinh. Ngài sẽ thụ phong giám mục vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất cuộc phỏng vấn ngài. Đức cha đã cho chúng ta biết đôi nét về hiện tình giáo phận Vinh và đường lối mục vụ của ngài trong tương lai là xây dựng sự hiệp thông giáo hội nhiều hơn nữa. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại. Như đã nói ở phần thứ nhất, Đức cha luôn quan tâm đến mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Về khía cạnh thể hiện niềm tin, có lần Đức cha nói, tiếng nói chung của giáo phận trong những vấn đề dân sự cần xuất hiện với tần suất cao hơn. Đức cha giải thích thêm những ưu tư của ngài về khía cạnh này như sau. Các giáo phận chính là các giáo hội địa phương đúng nghĩa nhất. Các giáo phận thể hiện chính căn tính, đời sống và sứ mệnh của giáo hội được Đức Giêsu Kitô thiết lập, được Chúa Thánh Thần thánh hóa và sai đi loan báo tin mừng cứu độ. Một mặt, giáo hội không đồng hóa mình với bất cứ thể chế chính trị, xã hội hay phe nhóm nào. Mặt khác, giáo hội không thể bất động trước những bất cập, bất công, bất bình đẳng gây nên bởi các thể chế chính trị, xã hội hay phe nhóm. Tin mừng cứu độ mà giáo hội có sứ mệnh loan báo, bao gồm việc làm cho con người ngày càng sống đúng hơn với phẩm giá của mình, là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, và là anh chị em với nhau. Tiếng nói chung của giáo phận trong việc làm giảm thiểu các tiêu cực trong xã hội dân sự, đồng thời làm tăng thêm sự nhận thức về việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn luôn là điều cần thiết. Hơn nữa, các giáo phận không chỉ có tiếng nói chung, mà còn làm việc chung nữa. Sự hòa hợp giữa nói và làm luôn cần thiết cho con người trên bình diện cá nhân cũng như tập thể. Điều cần quan tâm nhất đó là tiếng nói chung và làm việc chung phải đặt nền tảng trên các giá trị tin mừng, chứ không phải trên những thiên kiến của cá nhân hay tập thể. Tiếng nói chung và làm việc chung của các giáo phận sẽ là động lực căn bản cho các tín hữu thực thi quyền và nghĩa vụ của mình trong xã hội dân sự, đồng thời góp phần làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhập tất cả các chiều kích của cuộc sống con người. Cuối cùng, Đức Cha cho độc giả biết về khẩu hiệu và biểu tượng huy hiệu giám mục của Ngài, và Ngài giải thích ý nghĩa của khẩu hiệu, huy hiệu ấy như sau. Khẩu hiệu tôi chọn lấy từ câu nói của Đức Giêsu Kitô với các đồ đệ của mình trong Gioan chương 14 câu 27 rằng: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Câu đầy đủ của Gioan 14:27 là: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Bình an mà Đức Giêsu Kitô ban cho các môn đệ xưa, cũng như những ai tin tưởng và thực thi giáo huấn của Người qua dòng thế kỷ, không phải là thứ bình an chóng qua tạm bợ mà thế gian có thể ban tặng, nhưng là sự bình an đích thực nhất. Bình an mà Đức Giêsu Kitô ban tặng là chính Người, chứ không phải là thứ gì đó bên ngoài Người. Đức Giêsu Kitô chính là Hoàng tử bình an được tiên tri Isaiah loan báo trong Cựu Ước. Để đem bình an đích thực nhất cho toàn thể nhân loại, Hoàng tử bình an đã mang lấy sự bất an nhất của nhân loại, đó là sự chết. Nhờ sự chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại và vũ trụ được đổi mới theo lộ trình tình yêu và bình an của Thiên Chúa. Biểu tượng huy hiệu mà tôi chọn là con thuyền chồng chềnh trên sóng biển và con chim bồ câu ngậm cành ô liu. Biểu tượng này gợi lên trong chúng ta con thuyền của gia đình Noe và con chim bồ câu ngậm cành ô liu, báo hiệu lũ lụt chấm dứt trong sách Sáng Thế. Biểu tượng này cũng gợi lên trong chúng ta con thuyền của gia đình giáo hội và con chim bồ câu ngậm cành ô liu, biểu tượng Chúa Thánh Thần đấng tiếp tục công trình của Đức Giêsu Kitô, Hoàng tử bình an. Sự bình an của giáo hội được định dạng theo sự bình an của chính Hoàng tử bình an, bởi vì giáo hội là bí tích của Hoàng tử bình an, nghĩa là sự bình an giữa phong ba bão táp và thăng trầm của thế giới. Sự bình an viên mãn của giáo hội chỉ có thể đạt được khi Thiên Chúa quy tụ muôn loài muôn vật dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô, Hoàng tử bình an trong trời mới đất mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng nội dung bài phỏng vấn Đức Tân Giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Đức Cha Phêrô Viên, do Gioan Lê Quang Vinh thực hiện cho hãng thông tấn Việt Catholic hôm ngày 4 tháng 7 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răng thứ 5: Chớ giết người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kinh Thánh Cựu Ước xem chừng là một lịch sử của chiến tranh và những cuộc chém giết. Những cuộc tàn sát lại xem ra được sự chuẩn ý của Thiên Chúa. Vì ý đồ đen tối của mình, David điều viên sĩ quan ưu tú nhất của mình là Uriah ra nơi dầu sôi lửa bỏng để ông ngã gục và chiếm đoạt vợ ông. Xem chừng con người cựu ước không màng đến giới răn thứ năm. Cain sát hại em mình trước khi Thiên Chúa ban bố 10 giới răn cho Môi-se. Dù sao, hành động của Cain đã bị Thiên Chúa quở trách. Sách Sáng Thế Ký ghi lại như sau. Và Thiên Chúa phán, ngươi đã làm gì? Hãy nghe đây, máu của em ngươi đã kêu lên đến tận tai ta. Và giờ đây, ngươi phải bị nguyền rủa, bởi đất đã từng há miệng hút lấy máu của em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Nhưng tại sao? Sau khi Thiên Chúa ban bố giới răn cho Môi-se, các cuộc chém giết vẫn tiếp diễn, đến độ người ta có cảm tưởng như dân Israel chưa từng nghe biết về giới răn thứ năm. Chúng ta có thể đưa ra giả thuyết rằng, dân Israel trong Cựu Ước không hiểu gì về giới răn thứ năm hơn toàn thể nhân loại kể từ khi Thiên Chúa ban bố giới răn này. Qua dòng lịch sử nhân loại, giết người, và giết người vì điều được gọi là những lý do chính đáng, xem ra là sở trường của con người. Người chớ giết người. Giới răn thứ năm dạy như thế, nhưng con người vẫn có đủ mọi thứ lý lẽ để biện minh cho hành động giết người của mình. Trong Tin Mừng, đặc biệt trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, khi giải thích về giới răn thứ năm, Chúa Giêsu đã tỏ ra triệt để trong những đòi hỏi của giới răn này. Chúng ta hãy lắng nghe giải thích của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 5 từ câu 21 đến câu 24 như sau. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng, người chớ giết người, và bất cứ ai giết người sẽ bị luận phạt. Nhưng ta bảo rằng, dù chỉ giận dữ với anh chị em của ngươi thôi, ngươi cũng có thể bị đưa ra tòa. Ai mắng anh chị em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi rủa anh chị em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi ngươi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh chị em đang có chuyện bất hòa với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ. Đi làm hòa với người anh chị em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúa Giêsu không những dạy rằng, không được giết người, Ngài còn thêm rằng, giận dữ và thóa mạ cũng không được phép. Ngài đẩy mạnh giới răn này đến độ xem việc giao hòa là điều kiện tiên quyết để thờ phượng Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu, giết người, dù là giết một kẻ sát nhân cũng không được phép. Để hiểu được đòi hỏi tận căn của Chúa Giêsu liên quan đến giới răn thứ năm, chúng ta cần phải thấy được tính cách thánh thiên của sự sống con người. Đọc lại bất cứ tài liệu nào của giáo hội có liên quan đến 10 giới răn, dù là trong quyển giáo lý của giáo hội Công giáo, dù là giáo lý của thời Công đồng Trento,
dù là giáo lý của nhà cải cách Luther hay Calvin, chúng ta luôn luôn thấy rằng truyền thống của giáo hội luôn kêu gọi tôn trọng sự sống con người trước khi đề cập đến những cấm chế của 10 giới răn. Như vậy, chúng ta chỉ hiểu được tính nghiêm trọng của giới răn thứ 5 nếu chúng ta thấy được tính cách thánh thiêng của sự sống con người. Phải nhìn nhận rằng Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II nhị là người hơn ai hết đã nhấn mạnh đến tính cách thánh thiêng tuyệt đối của sự sống con người và đòi hỏi phải tuân giữ giới răn thứ 5 một cách triệt để. Trước khi Đức John Paul II nhị được bầu làm giáo hoàng, sự sống con người được xem là thánh thiêng là bởi vì nó thuộc quyền Thiên Chúa. Điều gì thuộc quyền Thiên Chúa, con người không được phép vi phạm. Nói cách khác, sự sống con người thuộc về Thiên Chúa. Sự thánh thiêng này cũng được áp dụng vào hôn phối của con người. Hôn phối được xem là thánh thiêng là bởi vì nó cũng là giao ước với Thiên Chúa. Cũng thế, chúng ta nói đến tính cách thánh thiêng của nơi thờ phượng. Như vậy, khi bảo rằng sự sống là thánh thiêng, thì điều ấy có nghĩa là nó không thuộc về con người. Cũng như hôn phối và đền thờ, sự thánh thiêng của sự sống xuất phát từ chính Thiên Chúa, đấng là chủ tể của sự sống. Không được giết người, bởi vì giết người là vi phạm quyền của Thiên Chúa. Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II nhị đã mở rộng truyền thống này. Năm 1979, một năm sau khi được bầu làm giáo hoàng, trong tông thư có tựa đề Cử hành sự sống, Ngài đã bày tỏ mối quan tâm của Ngài như sau. Giáo hội bên vực quyền sống, không chỉ vì tôn trọng đấng tạo hóa, vốn là đấng đầu tiên ban sự sống, mà còn vì tôn trọng sự thiện hảo thiết yếu của con người. Ngài nói rằng, Thiên Chúa đã đặt để trong con người một yếu tố, khiến cho sự sống con người là thánh thiêng. Trong thông điệp Hồng Ân Sự Sống, công bố năm 1978, Ngài giải thích như sau. Sự sống con người là thánh thiêng, bởi vì ngay từ khởi đầu, sự sống này xuất phát từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, và nó sẽ mãi mãi được đặt vào trong một mối tương quan đặc biệt với đấng tạo hóa. Ngài là cùng đích duy nhất của sự sống ấy. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là chủ tể của sự sống, từ khởi đầu cho đến kết thúc. Không một ai, dù bất cứ hoàn cảnh nào, tự cho mình có quyền hủy hoại một người vô tội. Đoạn văn trên đây là chìa khóa để hiểu tất cả mọi tài liệu của Đức John Paul II đệ nhị liên quan đến sự sống con người. Năm 1995, trong thông điệp có tựa đề Tin mừng sự sống, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị quán diễn sâu rộng hơn tính cách thánh thiêng của sự sống. Trong số 39 của thông điệp, Ngài viết như sau. Sự sống con người đến từ Thiên Chúa. Con người là quà tặng, là hình ảnh và là dấu ấn của Thiên Chúa. Con người chia sẻ hơi thở sự sống của Thiên Chúa. Như vậy, cuộc sống con người là một phản ánh của Thiên Chúa. Theo Đức John Paul II đệ nhị, ngay từ khởi đầu, mỗi một sự sống con người đều mang một dấu ấn không thể xóa bỏ của Thiên Chúa. Cao quý nhưng lại mong manh, đầy hứa hẹn nhưng lại bị đe dọa bởi khổ đau và chết chóc. Cuộc sống con người mang trong nó hạt giống của bất tử được Thiên Chúa gieo trồng trong trái tim con người. Thay vì bảo chúng ta bên vực sự sống và chống lại những hành động xúc phạm đến sự sống như phá thai, làm cho chết im dịu, tự tử với sự trợ giúp của y sĩ, tử hình, vân vân. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mang lại cho chúng ta những lý lẽ để bên vực sự sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Người tín hữu Kitô có quyền và có bổn phận xây dựng và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo. Đó là điều mà chúng tôi bàn đến trong một tin vào đời hôm nay. Văn hóa của các nước Tây Phương và của những nước chịu ảnh hưởng của các nước Tây Phương là một nền văn hóa thiết yếu Kitô giáo. Đó là một sự kiện quan trọng không thể chối cãi được. Đâu đâu người ta cũng nhận ra dấu vết của Kitô giáo, từ văn chương, nghệ thuật đến chính trị và ngay cả cách suy nghĩ của con người, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Kitô giáo. Mãi mãi, Tây Phương không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của họ. Giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau, nhưng người ta không thể loại bỏ được nguồn gốc Kitô giáo của xã hội Tây Phương. Ngày nay, Âu Châu đang đi tìm sự thống nhất và một bản sắc cho lục địa. Sự thống nhất và bản sắc ấy không chỉ có trên bình diện chính trị, kinh tế, tiền tệ, quân sự, vân vân, mà còn ngay cả trên bình diện văn hóa nữa. Và văn hóa ấy không gì khác hơn là văn hóa Kitô giáo. Về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kỹ thuật, Âu Châu đã có những cơ sở chung. Còn lại một yếu tố cấu thành quan trọng của văn hóa là các giá trị. Đó chính là linh hồn, là huyết mạch của một nền văn hóa. Một xã hội chỉ được thống nhất, lành mạnh, kiên cường khi xã hội đó có một nền tảng vững chắc là những giá trị. Và những giá trị đã một thời hình thành nên Âu Châu, tạo cho Âu Châu một bộ mặt nhân bản, và từ đó kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, không gì khác hơn là những giá trị của Tin Mừng. Không ai có thể chối cãi được rằng, những giá trị như công lý, hòa bình, bình đẳng, huynh đệ, quyền con người, đều là những ý niệm bắt nguồn từ chính kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Đó là những giá trị đã từng nhào nặn lên xã hội Tây Phương. Do đó, ngày nay, khi tìm về thống nhất, người Âu Châu không thể không tìm về chính những giá trị ấy. Âu Châu và Tây Phương xây dựng văn hóa Kitô giáo là chuyện tất nhiên, vì bản sắc của họ là bản sắc Kitô giáo. Còn đối với những người Kitô bên ngoài Tây Phương hay ở trong một xã hội mà Kitô giáo chỉ là thiểu số, thì sao? Họ có bổn phận và có quyền kiến tạo và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo hay không? Tôn giáo là lĩnh vực trong đó một dân tộc biểu lộ quan niệm về cuộc sống, cũng như ý thức về những giá trị. Do đó, có thể nói, tôn giáo là một yếu tố thiết yếu của văn hóa. Người ta có thể nói đến một nền văn hóa Kitô giáo, bởi vì Kitô giáo mang lại một cái nhìn toàn diện về con người và về sự vật. Chính cái nhìn này mang lại cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu một sức sống, một phong cách riêng. Có chung một cái nhìn về con người, về cuộc sống, về lịch sử, cho nên ngay từ đầu, các tín hữu Kitô đã hợp thành một nhóm xã hội riêng. Sự hợp quần dựa trên niềm tin này đã đạt đến cao điểm vào thời Trung Cổ, khi các quốc gia Tây Phương xây dựng một nền văn minh dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Nhưng đâu là điểm đặc thù của nền văn hóa Kitô giáo? Thiết tưởng người ta chỉ có thể tìm thấy yếu tố đặc thù của văn hóa Kitô giáo trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa như được Chúa Giêsu Kitô mặc khải là ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị quan hệ với con người bằng một tương quan yêu thương và trao ban trọn vẹn qua công cuộc sáng tạo, cứu rỗi và thánh hóa. Đây là yếu tố cơ bản thấm nhập và hướng dẫn tất cả mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của người Kitô hữu, và đồng thời là mối dây liên kết họ thành một nhóm xã hội riêng biệt. Với yếu tố đặc thù này, nền văn hóa Kitô giáo không còn là một thứ xa xí phẩm mà người tín hữu Kitô tùy tiện tiếp nhận hay gạt bỏ. Đối với tất cả những ai đã tiếp nhận đức tin, thì đó là một trách nhiệm mà họ phải đảm nhận trước mặt Thiên Chúa và nhân loại. Cũng như đức tin, văn hóa Kitô giáo là một quà tặng nhưng không. Nhưng một khi được tiếp nhận, thì văn hóa ấy trở thành một trách vụ. Nó trở thành một sự đáp trả của một dân tộc đối với Thiên Chúa. Nếu những hành vi tốt là kết quả của một đức tin sống động, thì những sáng tạo về nghệ thuật, văn chương, chính trị, kinh tế, xã hội, theo tinh thần Kitô giáo, cũng là sự biểu hiện hữu hình của một nền văn hóa Kitô giáo. Tóm lại, những người tín hữu Kitô được mời gọi để thi thố tài năng của họ dựa trên cái nhìn mà chính Chúa Kitô đã mang lại về con người và về cuộc sống. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải xây dựng nền văn hóa Kitô giáo. Nếu họ trở thành những chứng nhân sống động và đầy sắc tính của Đức Kitô, theo gương của các tín hữu thời tiên khởi, họ sẽ xây dựng được một nền văn hóa Kitô mới, đáp lại những nhu cầu của con người thời đại và phù hợp với giáo huấn Tin Mừng. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có cái nhìn lạc quan khi Ngài khẳng định rằng những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai là một mùa vọng mới. Nhân loại đang chờ đợi sự tái xuất hiện của Đức Kitô trong lịch sử. Sau những thế kỷ xa cách, nay nhân loại đang quay trở lại với Đức Kitô, trở lại với những giá trị của nhập thể và cứu rỗi, bằng cách biến đổi những cơ cấu, những hệ thống chính trị và văn hóa của cả xã hội. Đây là giờ thuận tiện để xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn minh mà lần đầu tiên vào năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là nền văn minh của tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến sự hữu hiệu của lời cầu nguyện, chúng ta thường nghe câu chuyện sau đây. Có một em bé nọ có thói quen cầu nguyện trước khi đi ngủ. Ngày kia em bị bệnh nặng phải đưa vào nhà thương. Các bác sĩ cho biết chỉ có một cuộc giải phẫu mới hy vọng cứu sống được em. Trước khi gây mê, các bác sĩ cho em biết là em sẽ được ngủ một giấc dài. Nghe nói đến ngủ là em bé xin cho em được quỳ gối để cầu nguyện trước đã. Thế là trước mặt mọi người, em bé kia đã quỳ gối cầu nguyện một cách hết sức sốt sắng. Hôm ấy, em kết thúc lời cầu nguyện của mình như sau. Xin Chúa cho con được mau lành bệnh. Cầu nguyện xong, em bé nằm xuống để các bác sĩ và y tá tiến hành cuộc giải phẫu. Ngày hôm sau, em bé thức dậy với nỗi đau đớn sau cuộc giải phẫu. Câu đầu tiên, em bé hỏi bác sĩ khi em vừa tỉnh lại. Cháu có được lành bệnh không, bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt đơn sơ của em bé, rồi trả lời một cách hết sức cảm động rằng, cháu cứ để cho Chúa lo liệu. Bác chưa biết được kết quả của cuộc giải phẫu. Nhưng điều bác tin chắc là lời cầu nguyện của cháu sẽ hiệu nghiệm. Cháu đã cứu được một người, mà người đó không ai khác hơn, chính là bác đây. Thế rồi bác sĩ kia tâm sự với em bé rằng, từ lâu rồi, bác đã bỏ không đến nhà thờ. Bác không còn nhớ đến Chúa và cũng không còn cầu nguyện nữa. Thế nhưng hôm qua, khi thấy cháu cầu nguyện sốt sắng, bác đã không cầm được nước mắt. Chúa đã đánh động lòng bác qua mấy phút cầu nguyện sốt sắng của cháu. Sáng nay, bác đã đến nhà thờ, xưng tội và rước lễ rồi. Bác tin chắc rằng Chúa đã nhận lời cháu. Cháu đừng lo lắng nữa. Hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chính Thiên Chúa và chỉ có một mình Thiên Chúa mới biết rõ điều gì tốt đẹp cho chúng ta. Nếu Ngài không ban cho chúng ta điều chúng ta kêu xin, thì chỉ vì điều đó, theo cái nhìn của Ngài, không có lợi cho chúng ta thực sự. Vì thế, có thể Ngài sẽ ban cho chúng ta một điều khác thực sự có lợi ích hơn cho chúng ta. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải biết kiên trì cầu nguyện. Nếu một người láng giềng vì muốn tránh sự quấy rầy của người bạn anh đến vay anh bánh vào ban đêm, mà anh ta còn trỗi dậy để thỏa mãn yêu cầu của bạn anh, thì huống gì là Thiên Chúa, một người cha vô cùng nhân từ, lại không thỏa mãn những điều mà chúng ta cầu xin với Ngài hay sao? Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa sợ bị quấy rầy. Ngài luôn luôn lắng nghe từng người, từng giây, từng phút. Nơi Thiên Chúa không bao giờ có tình trạng ứ động các lời cầu xin của chúng ta. Mỗi một lời cầu xin, mỗi một nhu cầu của chúng ta đều được Thiên Chúa lắng nghe với tất cả sự chú ý và trong tình thương yêu. Vì thực ra, trước khi chúng ta ngỏ ý xin Chúa điều gì, thì Ngài đã biết. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải cầu xin. Chúng ta phải cầu xin, và cầu xin không ngừng, vì lời cầu xin nói lên thái độ ký thác của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta càng ký thác nhiều vào Chúa, thì Chúa lại càng lo liệu cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết kiên trì trong việc cầu xin với Chúa. Chúa đã chẳng nói với chúng ta rằng, hãy gõ thì sẽ mở, hãy xin thì sẽ được là gì? Vậy tại sao chúng ta lại không biết cầu xin với Thiên Chúa?
Dâng câu hát thiết tha, tựa hương trầm ngát bay cao. Dâng những câu kinh ngọt ngào, dù đời con đắm sâu thương. Dâng Chúa trời yêu thương, cùng đàn hương tiếng thơ than. Xin vẫn yêu Cha trọn đời, dù lòng con lắm thơ. Cha trọn đời dù lòng con lắm mơ
hương. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.